Brothers and sisters, we welcome
các em thân mến. Chúng tôi chào mừng các em đến tham dự buổi học đặc biệt devotional của hệ thống giáo dục của giáo hội dành cho các thanh niên trẻ tuổi. Chúng tôi đặc biệt muốn chào mừng cho các em nào lần đầu tiên đến tham dự buổi học đặc biệt CES devotional. Chúng tôi hy vọng rằng các buổi học đặc biệt devotional này sẽ củng cố và bền phước cuộc sống của các em. Buổi học này được phát sóng từ trường Brigham Young University ở Hawaii. Buổi học đặc biệt devotional này sẽ được phiên dịch ra 36 ngôn ngữ cho các thanh niên trẻ tuổi trên khắp thế giới. Tôi tên là Arthur Hanneman, Chủ tịch Giáo khu Lai Hawaii YSA số 1. Chúng ta chào mừng anh cả Russell M. Nelson thuộc nhóm túp số 12 vị sứ đồ và biết ơn chị Nelson đã có mặt với ông trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh cả Nelson sẽ được giới thiệu sau trong chương trình với tư cách là người nói chuyện ngày hôm nay. Chúng ta biết ơn sự tham dự của thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng, địa phương, các vị lãnh đạo chức tư tế của người thanh niên trẻ tuổi trong giáo khu và tiểu giáo khu và các vị lãnh đạo lớp giáo lý và viện giáo lý tôn giáo và các chức sắc từ trường Brigham Young University Hawaii cùng với vợ của họ. Ngoài ra, chúng ta cũng hân hạnh ghi nhận trên bục chủ tọa sự hiện diện của anh cả Paul Johnson, ủy viên hệ thống giáo dục của giáo hội. Chúng tôi xin nhắc các em nhớ rằng vào ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 11, anh cả Russell T. Osgothorpe, Chủ tịch Trung ương trường Chủ nhật, sẽ là người nói chuyện trong buổi học đặc biệt devotional của CES của chúng ta. Chúng tôi sẽ bắt đầu buổi chiều hôm nay với ca đoàn và giáo đoàn cũng hát bài Carry On Thánh Ca số 255 trong sách Thánh Ca tiếng Anh. Chúng tôi biết ơn sự phụ giúp của Harmony Lawful sẽ là người điều khiển nhạc radio show mà sẽ đánh đàn. Sau bài Thánh Ca, Freddie E. Carr sẽ dâng lên lời cầu nguyện bắt đầu.
So ai đi một
người cha thiên thượng kính mến, thấy ân điển ở trên trời trong khi chúng con cúi đầu trước mặt cha. Chúng con biết ơn vô cùng với cơ hội được cúi từ đây trong trung tâm sinh hoạt Canon này cho buổi họp đặc biệt Farsen này. Chúng con biết ơn vô cùng vì có được một vị sứ đồ ở giữa chúng con. Chúng con biết ơn vô cùng về phúc âm trọn vẹn và phục hồi. Chúng con cầu xin cha ban phước cho những người đang ở đây và những người ở xa đang xem và nghe buổi phát sóng CS này, để họ có thể được tâm trí rộng mở cho những điều sẽ được nói ra. Và chúng con cầu xin Chúa Cha một phước lành đặc biệt dành cho vị sứ đồ của chúng con, anh cả Nelson, để ông có thể hướng dẫn chúng con trong những gì chúng con cần phải làm. Chúng con rất biết ơn đối với tất cả những gì Ngài đã thực hiện. Chúng con biết ơn vô cùng về sự phục hồi, và chúng con cầu xin Cha tha thứ cho chúng con. Và chúng con nói những lời này trong tên danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This afternoon we are joined.
Buổi chiều này, chúng ta sẽ nghe một ca đoàn phối hợp từ trường Brigham Young University Hawaii. Ca đoàn sẽ hát bài True to the Faith. Michael Belknap sẽ hướng dẫn ca đoàn và Stacy McCary, Alex Chowen và Ray O'Sherrill sẽ đánh đàn. Họ sẽ bắt hát bài True to the Faith. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Nelson. Sau khi bài nói chuyện của anh cả Nelson kết thúc, ca đoàn sẽ hát bài We'll Bring the World His Truth. Sonali Fonenska sẽ điều khiển ca đoàn. Do đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi chiều hôm nay. Anh cả Russell M. Nelson được kêu gọi với tư cách là thánh viên của nhóm túc số 12 vị sứ đồ của Giáo hội các thánh hưởng ngày sao của Chúa Giêsu Kitô vào ngày 7 tháng 4 năm 1984. Ông là một bác sĩ phẫu thuật vận nhận nghiên cứu y khoa nổi tiếng trên thế giới. Bác sĩ Nelson nhận bằng cử nhân và bằng bác sĩ y khoa từ trường University of Utah. Anh Ken Nelson sinh vào ngày 9 tháng 9 năm 1924, là con trai của ông Marion C. và bà Edna Anderson Nelson. Ông và vợ của ông là Denzel White, có 10 người con. Chị Nelson qua đời vào tháng 2 năm 2005. Vào tháng 4 năm 2006, ông đã kết hôn với Wendy L. Watson. Ca đoàn giờ đây sẽ hát bài True to the Faith.
That was wonderful choir.
Con đàn này thật là tuyệt vời. Chúng ta cần phải mời họ hát thêm một lần nữa. Cảm ơn Chủ tịch Hanneman về lời giới thiệu thật rộng lượng của Chủ tịch. Và tôi là Wendy và tôi cùng vô cùng biết ơn để có mặt ở đây với các em từ Trung tâm Sinh hoạt Canon trong khuôn viên của trường BYU Hawaii. Buổi học này được phát sóng đến các giáo đoàn và các thanh niên trẻ tuổi trên khắp thế giới. Một lần nữa, chúng tôi gửi lời chào mừng đặc biệt đến những người lần đầu tiên tham dự buổi học đặc biệt Devotional CES. Khi ký danh vào các viện đại học, thì các em cũng sẽ muốn ký danh vào các lớp học của viện giáo lý và tham dự vào những buổi học đặc biệt Devotional này để duy trì sự cân bằng thuộc linh cho việc học tập thế tục của các em. Và nếu các em sắp đi truyền giáo thì chúng tôi còn biết ơn nhiều nhất. Các em sẽ phục vụ Chúa toàn thời gian. Tôi mang đến những lời chào mừng và tình yêu thương từ Chủ tịch Thomas S. Monson, Chủ tịch Eyring, Chủ tịch Uchtdorf và các cộng sự yếu quý của tôi trong nhóm tốt 6 12 vị sứ đồ. Tôi cũng mang đến lời chào từ hội đồng quản trị của hệ thống giáo dục của giáo hội và anh cả Paul V. Johnson là ủy viên giáo dục. Chúng tôi cũng biết ơn được ghi nhận sự hiện diện của anh cả Robert C. K. và Alexi Owner thuộc nhóm tốt số thể 70, Chủ tịch và chị Stephen R. Warner thuộc phái bộ truyền giáo Hawaii Honolulu. Tên của chị Warner là Elizabeth.
Sister Warner's name is.
Tôi gọi chị là Nữ hoàng Elizabeth. Với các chủ tịch giáo khu tuyệt vời này, cùng với vợ họ đang ngồi với chúng tôi ở trên bục chủ tọa, chúng tôi biết ơn chủ tịch và chị Stephen C. Wilright về sự lãnh đạo của ông ở đây trong trường đại học này. Trong năm nay, chúng ta đã có 3 người nói chuyện tại các buổi học đặc biệt Devotional CES. Trong năm nay, các em còn nhớ họ không? Bài nói chuyện của Chủ tịch Uchtdorf có tựa đề là Lẽ thật là gì? Ông dạy chúng ta làm thế nào để tìm thấy lẽ thật thật sự cho một sự thời đại mà có rất nhiều thông tin có sẵn, nhiều thông tin trong số đó không đúng sự thật. Tiêu đề của bài nói chuyện của anh Kevin Bednar là để chúng ta không có rúm vì sợ hãi. Ông củng cố tinh thần của chúng ta khi ông giải chúng ta làm thế nào chúng ta gia tăng đức tin qua một câu hỏi mạnh mẽ. Chính câu hỏi đó là giúp đỡ một cặp vợ chồng trẻ trong khi người chồng chiến đấu với bệnh ung thư. Câu hỏi được anh cả Benner đặt ra là anh có đức tin để không được chữa lành không? Anh cả William R. Walker đã củng cố chứng ông của chúng ta về giáo vụ và tấm gương vô som của vị chủ tịch yêu quý của chúng ta, Thomas S. Monson. Tựa đề sứ điệp của tôi hôm nay là Giới trẻ với quyền thừa kế cao quý. Các em sẽ chọn điều gì? Là giới trẻ với quyền thừa kế cao quý. Các em thật sự là con trai và con gái của Thượng Đế. Các em sinh ra trong thời điểm đặc biệt này trong lịch sử của thế giới với một mục đích thiêng liêng nhất. Mặc dù các giá trị đạo đức và tôn giáo của xã hội dường như đang suy yếu trên toàn cầu, nhưng giới trẻ của giáo hội này là những người mạnh mang các tiêu chuẩn của Chúa và ngọn hải đang của ánh sáng để thu hút những người khác đến với Ngài. Nguồn gốc và mục đích của các em thật là độc đáo. Nguồn gốc của các em là gì? Các em là con cái của giáo ước. Giáo ước nào? Đó là giáo ước mà Thượng Đế đã lập với tổ phụ Abraham khi Abraham được hứa rằng nhờ dòng dõi của ngươi mà tất cả các dân trên thế giới này sẽ đều sẽ được phước. Các em cũng là con cái của thời kỳ đã hứa thời xưa. Thời kỳ này của lịch sử thế giới sẽ phúc âm sẽ được rao giảng rộng rãi trên khắp hành tinh. Giờ đây, mục đích của các em là gì? Các em thanh niên đã được tiền sách phong cho một vương quốc trên những thế để mang chức tư tế. Hãy nghĩ về điều đó đi. Với các em thiếu nữ thân mến, các em đã được lựa chọn trước khi thế gian được tạo dựng để mang và chăm sóc con cái của Thượng Đế. Vì khi làm như vậy, các em đã tôn vinh Thượng Đế. Các em đã cân nhắc ý nghĩa thật sự của tự động sáng tạo với Thượng Đế chưa? Cái câu đó tràn đầy ý nghĩa đối với các em. Mỗi em thiếu niên, thiếu nữ được Cha Thiên Thượng chỉ định để sai đáp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian này bây giờ và chuẩn bị một dân tộc tiếp nhận đấng cứu rỗi khi Ngài sẽ cai quản và chỉ vì với tư cách là đấng Messi của thời kỳ ngàn năm. Quyền thừa kế cao quý, nguồn gốc, mục đích và nhiệm vụ thiêng liêng của các em đã riêng biệt các em khỏi tất cả những người khác. Nhưng cả quyền thừa kế lẫn các lễ sắc phong thời tiền những thế và các nhiệm vụ của các em đều không thể cứu hoặc tôn cao các em. Các em sẽ được cứu hoặc tôn cao qua các quyết định cá nhân của mình và những lựa chọn mà các em chọn. Và khi các em chọn tiếp cận quyền năng trục tội của Chúa trong cuộc sống của các em biết rằng mỗi người đều được tự do lựa chọn cuộc sống của mình và con người mà mình sẽ trở thành. Nguyên tắc vĩnh cửu vĩ đại của quyền tự quyết là quan trọng đối với kế hoạch của Đức Chúa Cha. Và bây giờ các em sẽ chọn điều gì? Học vấn là công việc của riêng các em đã đạt được. Không một ai có thể học thay cho các em. Dù ở bất cứ nơi nào đi nữa, thì các em cũng hay phát triển một ước muốn sâu xa để học hỏi thêm. Đối với chúng ta là các thanh hưởng nghề sao, việc đạt được một nền học vấn không chỉ là một đặc ân, mà còn là một trách nhiệm tôn giáo nữa. Vinh quang của Thượng Đế là tri thức. Thật vậy, học vấn của chúng ta là chờ thời vĩnh cửu luôn. Bất cứ nguyên tắc tri thức nào mà chúng ta thu hoạch được trong cuộc sống này cũng sẽ tồn tại với chúng ta khi chúng ta được phục sinh. Và nếu một ai thu hoạch được nhiều kiến thức và tri thức trong cuộc sống này thì người ấy sẽ có rất nhiều lợi thế trong thế giới mai sau. Một quan điểm dài hạn như vậy sẽ giúp các em có những lựa chọn tốt về học hành. Tôi còn nhớ rõ một cuộc trò chuyện cách đây nhiều năm với một học sinh trung học 16 tuổi, rất thông minh. Em ấy không chắc chắn về mối cam kết của mình đối với tôn giáo và chưa có quyết định gì về sự nghiệp tương lai của em ấy. Em ấy muốn biết xem mình có thể trở thành một bác sĩ y khoa không. Có một lần em ấy hỏi tôi một câu hỏi đơn giản. Ông phải mất bao nhiêu năm để trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim? Vâng, tôi nhanh chóng tính nhẩm. Từ khi tôi tốt nghiệp trung học cho đến khi lần đầu tiên mà tôi nhận được một khoản phí cho dịch vụ với tư cách là bác sĩ phẫu thuật là 14 năm. Em ấy đáp, ôi, thế thì quá lâu đối với cháu. Rồi tôi hỏi, cháu sẽ được bao nhiêu tuổi trong 14 năm nữa nếu cháu không trở thành bác sĩ phẫu thuật tim? Em ấy đáp, thì cũng vậy thôi. Tôi đã có một mối quan tâm đặc biệt đến thiếu niên này. Thỉnh thoảng, tôi đã chở nó trong xe của tôi để đi giao báo vào sáng sớm. Rồi nhiều năm trôi qua, đức tin của nó nên mạnh mẽ. Nó là một người truyền giáo vững mạnh. Nó quyết định theo đuổi mục tiêu học vấn của mình. Trước hết, nó kết hôn với người yêu của nó trong đền thờ. Sau đó, trong khi nó theo học y khoa và phẫu thuật, thì họ trở thành cha mẹ của 4 đứa con khấu khỉnh. Giờ đây, nó được hội đồng y khoa chứng nhận hoàn toàn là một bác sĩ phẫu thuật tim sau hơn 14 năm học tập và huấn luyện. 14 năm. Các em thân mến, xin đừng ngại theo đuổi các mục tiêu của mình, ngay cả những mơ ước của các em. Không có con đường tắt nào dẫn đến sự xuất sắc và năng lực. Học vấn là sự khác biệt giữa việc các em mong muốn có thể giúp đỡ những người khác và việc các em có thể giúp đỡ họ. Đây là một câu hỏi nữa. Các em sẽ chọn cách Các em sẽ chọn cách sống nào? Là giới trẻ với quyền thừa kế cao quý, các em được cho mom sẽ sống khác hơn những người khác. Các em biết Phao-lô đã nói gì với thánh niên Timothée? Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chọn để suy nghĩ và hành động khác hơn với thế gian. Hãy chọn để trông khác hơn và thấy được các em sẽ trở thành một ảnh hưởng tốt như thế nào. Eugene Ardith Cap đã nói, ta không thể là một người cứu đám nếu ta trông nhóm như tất cả những người bơi lội khác trên bãi biển. Là giới trẻ với quyền thừa kế cao quý, các em có một bước khởi đầu tuyệt vời trong cuộc sống, nhưng các em cũng có thêm một trách nhiệm, vì kẻ nào được ban cho nhiều thì sẽ được đòi hỏi nhiều. Một phần của sự đòi hỏi đó là phải là một tân binh. Các em có bao giờ nghĩ rằng mình là một người tân binh không? Khi chịu phép báp têm, các em đã được thực sự tuyển bổ vào đảo quân của Chúa rồi. Trong tình những thế, các em đã đứng bên Chúa Giêsu Kitô trong trận chiến ở trên trời. Và giờ đây, cuộc xung đột giữa các lực lượng vật của thiện và ác tiếp tục ở đây trên thế gian. Đó là thực tế. Chúng ta đang tham gia vào một cuộc xung đột trong đó các lực lượng của thiện và ác. Các lực lượng của ác vẫn còn đối đầu với nhau. Ở bên phía, Thượng Đế là Chúa Giêsu Kitô đã được tiền sách phong để làm đấng cứu rỗi của thế gian. Ở phía bên kia là Satan, một kẻ nổi loạn, một kẻ hủy diệt quyền tự quyết. Kế hoạch của Thượng Đế cho phép kẻ nghiệt thù cám dỗ các em để giờ đây, trên thế gian hủy diệt này, các em có thể sử dụng quyền tự quyết của mình để chọn điều thiện hơn là điều ác, để chọn để hối cải, để chọn đến cùng Chúa Giêsu Kitô và tin nơi những lời giảng dạy của Ngài và noi theo gương của Ngài. Thật là một trách nhiệm lớn lao và một niềm tin vĩ đại. Tự do của các em để lựa chọn được giải thích rõ ràng trong sách Mật Môn. Trích dẫn, loài người được tự do theo thể cách xác thịt. Họ được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu, hay là họ muốn lựa chọn cảnh tù đầy và sự chết dưới xiềng xích và quyền hành của quỷ dữ, vì nó rất muốn tìm cách lấy các ngươi. Trong dứt trích dẫn, giờ đây các em sẽ chọn điều gì? Một câu thánh thư khác cho biết rằng sự tà ác có bao giờ là hạnh phúc đâu. Những người trẻ tuổi đã cố gắng thách thức lẽ thật đó và luôn luôn đã thất bại. Tự do của các em hành động cho chính mình chính là trọng tâm cho sự tiến triển, vĩnh cửu và hạnh phúc của các em. Đó chính là điều mà kẻ nghiệt thù vẫn dũng nỗ lực phi thường để làm suy yếu. Satan thật sự là một kẻ không bao giờ nghỉ ngơi và rất lì lợm. Có nghĩa là nó không bao giờ ngủ. Nhiều em đã kinh nghiệm đó rồi. Đây là một câu hỏi nữa. Các em sẽ lập ra những điều ưu tiên để giúp đỡ các em lựa chọn trong cuộc sống không? Các em sẽ không phải chỉ lựa chọn giữa điều thiện và điều ác. Nhiều sự lựa chọn sẽ giữa hai sự lựa chọn tốt. Không phải tất cả những sự thật đều quan trọng như nhau. Vì vậy, các em sẽ cần phải lập ra những điều ưu tiên trong việc theo đuổi kiến thức của các em. Hãy biết rằng lẽ thật quan trọng nhất mà các em có thể học được là từ Chúa mà ra. Trong lời cầu nguyện họ hữu của Ngài lên Đức Chúa Cha, Chúa Đấng Cứu Rỗi đã khẳng định điều này. Ngài đã phán, sự sống đời đời là nhận biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cha đã sai đến trên tất cả mọi thứ khác mà các em đang tìm kiếm để học hỏi, thì hãy tìm kiếm để biết Thượng Đế, Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Hãy đến để biết hai Ngài và yêu mến hai Ngài như tôi đã yêu mến. Một cuộc thánh thư khác nói về ưu tiên mà đã giúp đỡ tôi trong suốt cuộc đời. Tôi là câu này đây. Trước hết, hãy tìm kiếm xây đắp vương quốc của Thượng Đế và thiết lập sự ngai chính của Ngài, rồi tất cả những điều này sẽ được thêm cho các ngươi. Hơn bất cứ điều gì khác trên thế gian này, các em muốn lựa chọn những điều để dẫn đến số mệnh tốt bậc và vinh quang của cuộc sống vĩnh cửu. Đó là vinh quang lớn lao của Thượng Đế dành cho các em. Hãy chọn cuộc sống vĩnh cửu làm ưu tiên cao nhất của các em. Hãy nghiên cứu Thánh Thư, chẳng hạn như tiết 76 và 88 của Giáo lý và Giáo ước, để hiểu thêm về các phước lành khác nhau sẽ đến với những người chọn cuộc sống vĩnh cửu và những người không chọn cuộc sống vĩnh cửu trong cuộc sống này. Hãy chọn cuộc sống vĩnh cửu làm ưu tiên cao nhất của các em và hãy theo dõi xem những lựa chọn khác sẽ rơi vào đúng chỗ như thế nào. Một câu hỏi nữa, các em sẽ chọn giao thiệp với ai? Là giới trẻ có quyền thừa kế cao quý, các em sẽ giao tiếp với những người tốt cũng tin vào Thượng Đế, cho dù họ là người Do Thái, Công giáo, Tin lành hoặc Hồi giáo. Thì những tín đồ cũng đều biết rằng thật sự là có là một lẽ thật tuyệt đối. Trong sứ điệp trước đây của Chủ tịch Uchtdorf, ông đã nhấn mạnh rằng thật sự là có điều gì đúng và điều gì sai. Và sự cố ý vi phạm một trong các giáo lệnh của Thượng Đế thật sự là tội lỗi. Những người tin vào Thượng Đế cũng có một lương tâm. Những người tin tự nguyện tuân theo luật pháp của thế gian và luật pháp của thiên thượng, cho dù có luật pháp không thể thực thi được. Với cam kết của mình để tuân theo luật pháp của thế gian và luật pháp của thiên thượng, các em sẽ dừng lại tại đèn đỏ, ngay cả khi không thấy có giao thông nào khác. Là con của Thượng Đế, các em biết rằng cho dù cảnh sát không bắt gặp các em, nhưng nếu các em ăn cắp, giết người hoặc phạm tội ngoại tình, thì những hành vi đó đều là sai. Và cuối cùng Thượng Đế sẽ bắt các em chịu trách nhiệm cho những điều đó. Các em biết rằng hậu quả của việc không tuân theo luật không những chỉ thảm thời mà còn là vĩnh cửu nữa. Trong cuộc sống của mình, các em cũng sẽ làm quen với những người không tin vào Thượng Đế. Những người trong số họ vẫn chưa tìm thấy lẽ thật thiêng liêng và không biết nơi nào để tìm kiếm. Nhưng các em giới trẻ với quyền thừa kế cao quý đang đến giải cứu họ. Với số đông người, các em đang tập trung theo tiếng gọi của vị tiên tri của Thượng Đế có thêm những người truyền giáo. Chúng đầy vô cùng biết ơn đối với mỗi người đó. Những người trong số các em đã phục vụ rồi. Những người khác đang chuẩn bị ra đi.
Khi các em giao tiếp với những người không tin, hãy thận trọng vì có thể có một vài người không thật lòng quan tâm đến các em. Ngay sau khi các em có sự xác đoán đó, ngay sau khi các em nhận thấy điều đó, hãy nhanh chóng và vinh viễn rời xa họ. Giờ đây, buồn thay, các em sẽ gặp những người tìm kiếm một cách tuyệt vọng, một điều gì đó mà dường như đối với họ giống như là hạnh phúc, đang đưa họ xuống con dốc trên của tội lỗi. Hãy coi chừng cái trượt chân nguy hiểm đó. Bất cứ niềm vui nào trong tội lỗi cũng chỉ là thoáng qua. Và những kỷ niệm ám ảnh do tội lỗi, bôi bẩn bằng cách gặm nhấm và dai dứt. Vòng tay ôm thân mật mà được Chúa dành cho việc kết hợp và chồng lại là một tội lỗi đối với những người không phải là vợ chồng. Mỗi kinh nghiệm ngoài giá thứ đều bị tước mất ý nghĩa sâu đậm và kỷ niệm tuyệt vời. Một câu hỏi nữa. Các em sẽ chọn tự do hay vòng nô lệ? Lực lượng vô thần ở khắp xung quanh. Các em thật sự đang sống trong vùng địch chiếm đóng. Một tai họa về hình ảnh sách báo khiêu dâm độc hại đang lan tràn. nó gài bẫy tất cả những người nào đầu hàng sự túng bắt đầy quý quyệt của nó. Chúa đã thấy trước điều này nên Ngài phán: và giờ đây ta cho các ngươi thấy một điều kinh nghiệm, một việc đang xảy ra trong những phòng kín, để mang lại cả sự hủy diệt cho các ngươi sau một thời gian, và các ngươi không biết đâu. Rồi Ngài thêm vào lời cảnh báo thứ hai: và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay rằng, kẻ thù trong các phòng kín đang tìm cách lấy mạng sống các ngươi. Bây giờ, hãy xem có bao nhiêu người trong bao nhiêu căn phòng bí mật đang tìm cách hủy diệt cuộc sống và hạnh phúc của các em. Nếu các em đang xem hình ảnh, sách báo khiêu dâm, thì hãy ngừng lại ngay lập tức. Hãy ngừng lại hoàn toàn. Điều đó nguy hại như là bệnh phong, gây nghiện như ma túy và làm sói mòn như dung dịch kiềm. Cám dỗ xác thịt không có gì là mới mẻ cả. Sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo vì cái bẫy giống như vậy khi ông viết: chúng nó đem những điều ham muốn của xác thịt mà dỗ dành những kẻ mới. Chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát. Vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. Chấm dứt trước. Các em thân mến, hãy tránh vòng nô lệ đó. Nếu các em hiện đang xem hình ảnh sách báo khiêu dâm, thì phải ngừng lại. Và dừng lại ngay bây giờ. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ vị giám trợ của các em. Không có ai đủ không khéo để tự mình đánh lừa kẻ nghịch thù đâu, một khi họ đã bị đầu độc bởi hình ảnh sách báo khiêu dâm. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một câu hỏi nghiêm trọng khác. Các em sẽ chọn theo Chúa hay theo triết lý của người đời? Ví dụ, những cuộc tranh luận được tung ra khắp nơi rằng trái đất đang có nguy cơ là quá đông đúc và các cặp vợ chồng nên hạn chế số con cái của họ. Các em đã nghe điều này chưa? Tuy nhiên, tại hội nghị của thế giới lần thứ 5 về gia đình trong năm 2009, chị Nelson và tôi đã nghe một học giả trình bày một bài báo, trong đó ông đưa ra một lời tuyên bố gây sửng sốt. Ông nói, nếu mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em hiện đang sống trên trái đất được chia cho một phần tư mẫu đất, thì tất cả 608 tỷ người sẽ sống vừa vặn trong nước Brazil, với 20% nước Brazil vẫn còn bỏ trống. Điều này có nghe như trái đất đang ở mức độ quá tải không? Tôi nhẩm xem lại cách tính đó, điều đó là chính xác. Tôi khẩn cầu các em hãy tin Chúa, là Đấng đã phán rằng trái đất tràn đầy và nó đầy đủ và còn dư nữa. Một thực tế khác nữa là các em sống trong một thời điểm có tỷ lệ thất nghiệp rất cao và thị trường tài chính trên toàn thế giới đang bấp bênh. Một lần nữa, một giải pháp của thế gian là lựa chọn những điều có thể thay thế kế hoạch của Thượng Đế. Nhưng chúng ta biết rằng những cuộc hôn nhân và gia đình vững mạnh thực sự giúp cho kinh tế phát triển mạnh, và chúng ta không đơn độc trong những cảm nghĩ đó. Một học giả là tiến sĩ Fagan đã viết, số phận của nền kinh tế phụ thuộc vào một nền tảng thiết yếu, đó chính là gia đình có cha mẹ kết hôn, nhất là gia đình đông con và thờ phượng hàng tuần. Mỗi cuộc hôn nhân tạo ra một hộ gia đình mới, một đơn vị kinh tế độc lập có tạo ra thu nhập, chi tiêu, dành dụm và đầu tư. Tiến sĩ Fagan nói thêm rằng, người mẹ có chồng và ở nhà tạo nên một ảnh hưởng sâu rộng vào nền kinh tế hơn là người cha có vợ và đi làm việc. Trong khi người chồng đóng góp cho nền kinh tế hiện nay, thì người mẹ đóng góp cho hai nền kinh tế hiện tại lẫn tương lai. Bản báo cáo của tiến sĩ Fagan khẳng định các khái niệm đã được đệ nhất chủ tịch đoàn và 12 vị sứ đồ đề cập đến cách đây nhiều năm trong gia đình, bản tuyên ngôn cùng thế giới. Tôi hy vọng rằng mọi người các em đều có một bản. Hãy nghiên cứu ký bản tuyên ngôn đó. Trong khi gia đình đang bị tấn công trên toàn thế giới, thì các lẽ thật của bản tuyên ngôn về gia đình sẽ củng cố các em. Giờ đây, các em là giới trẻ tuyệt vời với quyền thừa kế cao quý. Các em cần phải hiểu những hậu quả sâu rộng của cuộc xung đột xã hội hiện nay về định nghĩa thật sự của hôn nhân. Cuộc tranh luận hiện nay liên quan đến câu hỏi là liệu hai người cùng giới tính có thể được kết hôn với nhau hay không. Nếu các em có thắc mắc về lập trường của giáo hội về điều này hoặc bất cứ vấn đề quan trọng nào khác, thì hãy thành tâm suy ngẫm rồi lưu tâm đến các sứ điệp của vị tiên tri tại Đại hội Trung ương vào tháng 10 sắp tới đây của giáo hội. Những bài nói chuyện đầy soi dẫn đó cộng với nguồn cảm ứng của Đức Thánh Linh sẽ mang đến cho tâm trí của các em một sự hiểu biết trọn vẹn và chân chính hơn. Cuộc tranh luận về hôn nhân chỉ là một cuộc tranh cãi trong rất nhiều cuộc tranh cãi mà sẽ thách thức các em trong tương lai. Nếu chống lại tiếng nói in ỏi của kẻ nghịch thù, thì các em là giới trẻ với quyền thừa kế cao quý sẽ chọn để ủng hộ Chúa và lễ thật của Ngài. Hãy nhớ những lời của bài thánh ca đã được ca đoàn kỳ diệu này hát. Hãy lặp lại, hãy ghi nhớ những lời này. Bài thánh ca này thật sự là về các em. Giới trẻ của Sion sẽ chùn bước. Giới trẻ của Sion sẽ chùn bước trong việc bảo vệ lễ thật và lễ phải trang. Trong khi kẻ thù tấn công, chúng ta sẽ đầu hàng hoặc tránh xa cuộc chiến tranh. Không, trung thành với đức tin mà cha mẹ chúng ta đã trân quý, trung thành với lễ thật mà các vị tổn đạo đã chết, theo lệnh của Thượng Đế, với linh hồn, tâm hồn và bàn tay của mình, chúng ta sẽ luôn luôn trung tín và chân thật. Các em có biết rằng sứ đồ Phao-lô đã nói tiên tri về tình trạng của thời đại chúng ta không? Điều ông mô tả giống như chương trình phát sóng tin tức lúc 10 giờ đêm của chúng ta. Hãy nghe đây. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xuất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tinh kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thề phản các em, hãy nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bên ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, như những kẻ thế ấy, con hãy lánh xa đi. Đó là kết luận về lời cảnh báo của ông. Giờ đây, tâm nhìn chính xác của Phao-lô về sự tàn phá tinh thần của thời đại chúng ta được theo sao bởi phần kết luận đề trấn an của ông cho chúng ta biết cách giữ được an toàn. Từ khi con thờ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con không ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Giờ đây tôi sẽ thêm lời khuyên của mình vào lời khuyên của ông. Hãy tiếp tục nghiên cứu thánh thư, tiếp tục làm những điều gì giúp xây đắp đức tin của các em nơi Chúa, và sau đó hãy lưu tâm đến những lựa chọn khôn ngoan mà các em đang tự động được thúc đẩy để thực hiện. Đức tin của các em nơi Chúa và phúc âm của Ngài sẽ mang đến cho các em lòng can đảm để kết hôn và mang con cái vào gia đình của các em trong khi các em còn trẻ và có thể có khả năng để có con cái. Khi các em ở vào túi của tôi, các em sẽ trân quý con cháu và con cái của chúng hơn bất cứ danh lợi nào có thể có được. Giờ đây về một câu hỏi mà tôi có nghĩ rằng các em sẽ cân nhắc hàng ngày. Làm thế nào các em sẽ chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn riêng của các em về Đấng Cứu Rỗi? Là giới trẻ của quyền thừa cái cao quý, các em chưa được hoàn toàn đâu. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Vậy nên các em cũng như chúng tôi rất biết ơn về sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi và ban cho sự tha thứ trọn vẹn khi các em thật sự hối cải. Các em cũng biết rằng thời gian của các em ở đây trên trần thế này là tương đối ngắn ngủi. Cuối cùng, mỗi người các em sẽ lìa cuộc đời này và đi sang thế giới bên kia. Ngài Phanxet đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Tôi không biết liệu cái cổng thiên đường có đính ngọc trai hay không, nhưng tôi thật sự biết, cũng như tất cả những người họp sát mạc môn đều biết rằng, người giữ cổng là Đấng Thánh của Israel và Ngài không thu dũng tôi tớ nào ở đó cả. Vì Đức Chúa Trời là danh Ngài. Vâng, mỗi người chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn riêng với Chúa. Mỗi ngày trên thế gian mang đến cho các em thời gian và cơ hội để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn đó. Hãy biết điều này. Khi các em chọn để sống ở bên phía Chúa, thì các em không bao giờ đơn độc. Chúa đã ban cho các em sự giúp đỡ của Ngài trong khi các em hành trình dọc theo con đường nguy hiểm của trần thế. Nếu các em siêng năng, thiết tha chúc hết lòng mình với Ngài trong lời cầu nguyện hàng ngày, thì Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài đến giúp các em giống như các thiên sứ đã giúp cho ca đoàn đó hát về. Và Ngài đã ban cho các em Đức Thánh Linh ở bên cạnh các em nếu các em sống xứng đáng. Ngài đã ban cho các em Thánh Thư để các em có thể hoàn toàn nuôi dưỡng những lời của Chúa. Ngài đã ban cho các em những lời để lưu tâm đến từ các vị tiên tri tại thế. Ngài đã ban cho các em một cơ hội để nhận được phước lành tộc trưởng. Phước lành này sẽ cung ứng sự hiểu biết sâu sắc rằng các em có liên hệ với Abraham, Isaac, Jacob và giao ước được lập với họ cho con cháu của họ. Phước lành tộc trưởng của các em cũng cung ứng sự hiểu biết về tiềm năng của các em trong cuộc sống nơi đây và mọi sao. Mỗi một sự giúp đỡ này và những sự giúp đỡ thiêng liêng khác sẽ giúp các em chọn đúng để có thể nhìn về phía trước đến buổi gặp mặt trực tiếp với Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Câu hỏi cuối cùng của tôi, các em sẽ đặt niềm tin của mình vào ai? Là giới trẻ với quyền thừa kế cao quý, các em biết rằng Thần Đế là cha của các em. Ngài yêu thương các em. Ngài muốn các em được hạnh phúc. Hãy đặt niềm tin nơi Ngài. Hãy tiếp tục tập trung vào đền thờ thánh của Ngài. Hãy xứng đáng để nhận được lễ thiên ơn và các giáo lễ gắn bó của các em. Hãy luôn trung thành với các giao ước đó và trở lại đền thờ thường xuyên. Hãy nhớ rằng, mục tiêu cao quý nhất của các em là đạt được các phước lành lớn nhất trong mọi phước lành của Thượng Đế. Đó là cuộc sống vĩnh cửu. Các giáo lễ của đền thờ là cần thiết cho phước lành đó. Tôi mời các em hãy thành tâm nghiên cứu các câu thánh thư về nguồn gốc, mục đích và phước lành của các em như đã được ghi trong tiết 86 sát giáo lý và giao ước. Tiết đó nói về các em đó. Hãy lắng nghe. Vậy nên, Chúa đã phán vị với các ngươi. Giới trẻ với quyền thừa kế cao quý là những người mà chức tử tế được liên tục qua dòm dõi của tổ phụ các ngươi. Vì các ngươi là những kẻ thừa kế hợp pháp. Những kẻ thừa kế hợp pháp theo thể cách xác thịt và đã được che giấu khỏi thế gian cùng với Đấng Kitô trong Thần Đế. Vậy nên, đời sống của các ngươi và chức tử tế đã tồn tại và cần phải tồn tại qua các ngươi và dòng dõi của các ngươi cho đến khi có sự phục hồi tất cả những sự việc mà đã được miễn của các thánh thiên tri nói ra từ lúc thế gian mới bắt đầu. Vì nên phước thai cho các ngươi nếu các ngươi cứ tiếp tục trong sự nhân từ của ta làm ánh sáng cho các dân ngoại và qua chức tử tế này làm kẻ cứu rỗi cho dân Israel của ta. Vâng, các em thật sự là giới trẻ với quyền thừa kế cao quý được tạo ra trong hình ảnh của Thần Đế. các em có thể chọn làm một ánh sáng cho thế gian để giúp giải cứu con cái của Thượng Đế, để có được niềm vui và cuối cùng đạt được phước lành của cuộc sống vĩnh cửu. Giờ đây, để phụ giúp các em trong những sự lựa chọn quan trọng này trước mắt, tôi muốn ban cho các em một phước lành bằng cách khẩn cầu các chìa khóa của sứ đồ thánh đã được trao cho tôi. Tôi ban phước cho các em để các em có thể nuôi dưỡng những lời nói của Chúa và áp dụng những lời giảng dạy của Ngài vào cuộc sống của mình. Tôi ban phước cho các em có được quyền năng để sống cuộc sống như Ngài đã muốn các em sống, và qua tấm gương ngay chính của các em trở nên xứng đáng giống như một tín hữu của giáo hội đang mang thánh danh của Ngài. Tôi ban phước cho các em sẽ được thành công trong các mưu cầu học vấn và nghề nghiệp, để cuối cùng các em có thể có sự phục vụ đầy giá trị đối với đồng loại của các em. Tôi ban phước cho các em với sức khỏe và sức mạnh cần thiết để làm tròn số mệnh thiêng liêng mà Thượng Đế đã dành cho mỗi người các em, để ý muốn của Ngài có thể được thực hiện bởi các em và qua các em. Tôi ban phước cho các em như vậy và làm chứng rằng Thượng Đế hàng sống, Chúa Giê-xu là Đấng Kitô, đây là giáo hội của Ngài. Ngài hướng dẫn qua các vị tiên tri và sứ đồ của Ngài. Chúng tôi yêu mến và tán trợ Thomas S. Monson là chủ tịch của giáo hội của Chúa ngày nay. Tôi để lại chứng ngôn và phước lành này cho các em yêu quý của tôi, với tình yêu thương chân thành của tôi dành cho mỗi người trong các em, trong thánh danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con cảm ơn Cha về ngày tuyệt mệnh ngày hôm nay mà Cha đã ban cho chúng con từ khắp nơi trên thế giới này để quy tụ ở đây trong địa danh lịch sử này để lắng nghe vị sứ đồ của Cha. Chúng con cảm ơn Cha về phúc âm trong cuộc sống của chúng con, về sự tự do để lựa chọn. Chúng con xin cầu Cha ban phước cho chúng con để chúng con sẽ được xứng đáng với Thánh Linh để phân biệt được giữa điều đúng và điều sai. Chúng con cảm ơn Cha về sự chuộc tội của Chúa Jesus Kitô để giải thoát cho chúng con khỏi tội lỗi để hối cải. Chúng con cảm ơn Cha về cơ hội học tập ở đây. Và chúng con cầu xin Cha ban phước cho chúng con trong khi chúng con học hỏi và trở thành những người lãnh đạo và xây đắp vương quốc của Cha ở bất cứ nơi nào trên thế gian. Để chúng con có thể làm như vậy trong sự ngay chính, để chúng con có thể có can đảm và tin tưởng nơi Cha để theo đuổi các mục tiêu và ước mơ của chúng con. Để chúng con có thể tìm đến những người đang hoạn nạn. Và chúng con xin nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.